Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Mỹ sẽ ngưng cấp visa lao động hết năm nay, cảnh sát cản người biểu tình toan giật sập tượng Tổng thống Andrew Jackson gần Tòa Bạch Ốc, Repsol nhường cổ phần bị Trung Quốc ép, Việt Nam càng quyết tâm kiện, blogger giáo sư hớt tóc bị xử 6 năm tù, người dân bức xúc về tiền điện tăng vọt, ngờ vực Tổng công ty Điện lực tự kiểm điểm. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Triều Tiên lắp đặt lại hệ thống loa phóng thanh để tuyên truyền qua biên giới trong bước hành động mới nhất từ bỏ các thỏa thuận hòa bình liên triều, khiến quân đội miền Nam cân nhắc các động thái tương tự. Reuters dẫn lời một nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết hôm thứ Ba. Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đã leo thang trong những tuần gần đây sau khi Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc liên triều ở biên giới và đồng thời tuyên bố chấm dứt đối thoại và đe dọa hành động quân sự. Tin Reuters cho biết quân đội Triều Tiên được quan sát đặt loa phóng thanh gần khu phi quân sự. Hệ thống loa tuyên truyền đã được tháo gỡ sau khi hai miền liên triều ký thỏa thuận vào năm 2018 để chấm dứt tất cả các hành vi thù địch. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không xác nhận các động thái của Triều Tiên nhưng nhắc lại tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng Bình Nhưỡng sẽ phải trả giá cho những hậu quả của các hành động của họ nếu cứ tiếp tục thách thức các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hòa bình. Trong nhiều thập niên qua, hai miền của bán đảo Triều Tiên đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng hệ thống loa phóng thanh lớn như một hình thức chiến tranh tâm lý. Miền Nam phát sóng một chương trình gồm tin tức, ca nhạc thịnh hành và chỉ trích chế độ miền Bắc, trong khi miền Bắc mạnh mẽ đã kích miền Nam và ca ngợi hệ thống xã hội chủ nghĩa của mình. Ảnh vệ tinh thương mại tại địa điểm tòa lạc văn phòng liên lạc hôm thứ Hai cho thấy tòa nhà không bị sập nhưng bị hư hại nặng. Một số tổ chức do người đào tị từ Triều Tiên cầm đầu thường xuyên gửi sang miền Bắc những tờ rơi tuyên truyền, thực phẩm, tiền giấy $1, radio bỏ túi và USB thâu các bộ phim truyền hình và tin tức của Hàn Quốc. Họ thường dùng kinh khí cầu hoặc bỏ vào chai thủy tinh thả trôi trên sông. Một tổ chức do ông Park Sang-hak, một người đào tị từ Triều Tiên năm 2000, lãnh đạo hôm thứ Ba cho biết tổ chức của họ đã gửi ra miền Bắc 20 quả kinh khí cầu, mang theo 500.000 tờ rơi, 500 tập sách về Hàn Quốc và $2,000 tiền giấy $1. Bộ Thống nhất của Hàn Quốc, cơ quan chuyên giải quyết các vấn đề liên triều, ra thông báo cam kết sẽ có hành động nghiêm khắc đối với các hoạt động phát tán tờ rơi của tổ chức của ông Park. Truyền thông nhà nước Bình Nhưỡng hôm thứ Hai cho biết những người dân Triều Tiên tức giận cũng chuẩn bị khoảng 12 triệu tờ rơi để gửi sang miền Nam. Những người biểu tình hôm thứ Hai đã cố kéo sập một bức tượng của ông Andrew Jackson, vị tổng thống thứ 7 của Hoa Kỳ, đặt trong công viên Lafayette gần Tòa Bạch Ốc. Họ viết tên sát nhân cặn bã trên bệ bức tượng và toan dùng dây thừng kéo đổ tượng đài trước khi cảnh sát can thiệp. Cuộc đối đầu diễn ra tại quảng trường Lafayette, nơi mà cách đây 3 tuần lễ một đám đông biểu tình ôn hòa sau cái chết của George Floyd dưới đầu gối của một viên cảnh sát đã bị giải tán trong bạo lực để dọn đường cho Tổng thống Trump đi bộ tới nhà thờ St. John chụp bức ảnh cầm cuốn kinh thánh. Nỗ lực bất thành nhằm kéo sập bức tượng nổi tiếng của Tổng thống Jackson trên lưng ngựa là cố gắng mới nhất để phá hủy các tượng đài vinh danh các nhân vật lịch sử bị coi là phân biệt chủng tộc hoặc gây chia rẽ xã hội. Phản ứng trên Twitter, Tổng thống Trump nói nhiều người đã bị bắt về tội phá hoại đáng xấu hổ tại công viên Lafayette và bôi bẩn bức tường bên ngoài nhà thờ St. John. Tổng thống Mỹ cảnh báo 10 năm tù theo luật bảo tồn tượng đài cựu chiến binh, hãy coi chừng. Vụ việc xảy ra hôm thứ Hai vào lúc hoàng hôn khi hàng chục người biểu tình, hầu hết đều mang khẩu trang, phá vỡ một hàng rào cao 1m8, dựng lên trong những ngày gần đây xung quanh bức tượng đặt giữa công viên. Một số người trèo lên tượng đài, buộc dây thừng quanh đầu bức tượng tạc ông Jackson và đầu con ngựa. Họ đổ sơn màu vàng lên bệ đá cẩm thạch trước khi một đám đông tìm cách kéo sập bức tượng khỏi bệ của tượng đài. hàng chục nhân viên công lực do cảnh sát công viên Hoa Kỳ dẫn đầu đã xông vào quảng trường dùng dùi cui và xịt hơi cay để giải tán người biểu tình. Trước khi trời tối, cảnh sát đã kéo đến và kiểm soát được đám đông người biểu tình trong khu vực xung quanh. Ông Jackson, một cựu tướng lãnh Mỹ có biệt danh là Old Hickory, phục vụ hai nhiệm kỳ tại Tòa Bạch Ốc từ năm 1829 đến 1837, với một phong cách chính trị dân túy đôi khi được so sánh với Tổng thống Trump bây giờ. Các nhà hoạt động người bản địa từ lâu đã chỉ trích Tổng thống Jackson vì ông là người ký đạo luật năm 1830, buộc người bản địa da đỏ phải rời các vùng đất của họ khi hàng ngàn người bản địa bị chính phủ Hoa Kỳ đuổi ra các vùng đất của họ và buộc phải đi bộ về miền Tây, theo cái gọi là đường mòn của những giọt nước mắt, khiến nhiều người đã chết trước khi đến được nơi định cư mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gia hạn một lệnh cấm visa hiện thời để ngưng một số loại visa tới Mỹ làm việc trong nỗ lực bảo vệ công ăn việc làm cho người dân Mỹ giữa bối cảnh kinh tế khó khăn vì đại dịch COVID. Một giới chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho Reuters biết ngày 22 tháng 6. Nguồn tin này cho hay, từ đây đến hết năm, ông Trump sẽ cấm nhập cảnh các lao động nước ngoài có tay nghề, bằng cấp theo các dạng visa H-1B và các lao động được công ty chuyển công tác sang Mỹ làm việc theo diện visa L-1. Ngoài ra, tin cho hay Tổng thống Trump cũng sẽ ngưng không cấp nhập cảnh Mỹ công nhân thời vụ theo visa H-2B, ngoài trừ các lao động trong ngành công nghiệp dịch vụ thực phẩm. Hiệu ứng tức thì của việc này sẽ không ồ ạt vì các lãnh sự quán Mỹ trên thế giới vẫn còn đóng đa số tiến trình xét duyệt visa thường lệ. Việc đình chỉ visa loan báo hôm 22 tháng 6 sẽ mở ra 525.000 công ăn việc làm cho người lao động Mỹ, theo nguồn tin của Reuters, nhằm đưa nhân công Mỹ trở lại làm việc càng sớm càng tốt. Giới chức cao cấp trong chính quyền cho Reuters hay rằng Bộ trưởng Lao động Eugene Scalia sẽ điều tra việc lạm dụng chương trình visa H-1B. Chính quyền Trump cùng ngày 22 tháng 6 cũng chung quyết một quy định mà qua đó dỡ bỏ yêu cầu giải quyết giấy phép làm việc cho những người xin tị nạn trong vòng 30 ngày. Một động thái có phần chắc sẽ kéo dài thêm thời gian chờ đợi được cấp phép làm việc. Ông Trump cũng gia hạn một tuyên bố hồi tháng 4 tạm thời ngăn chặn một số người nước ngoài trở thành thường trú nhân tại Mỹ. Giới chức cao cấp trong chính quyền Trump cho biết tuyên bố vừa kể đã dành gần 50.000 công việc làm cho dân Mỹ, nguồn tin này cho hay. Hồi tháng 3, Tổng thống Trump đưa ra các quy định xoay quanh vấn đề sức khỏe cho phép trục xuất nhanh những di dân bất hợp pháp bị chặn bắt tại biên giới và cắt đường tiếp cận của họ với hệ thống xin tị nạn Mỹ. Cùng lúc đó, ông cũng loan báo đóng biên giới đường bộ với Canada và Mexico đối với những trường hợp qua lại biên giới không cần thiết. Biện pháp này đã được gia hạn nhiều lần. Trung Quốc hôm 23 tháng 6 đã phóng thành công và đưa vào quỹ đạo vệ tinh cuối cùng của hệ thống định vị Baidu, tức Bắt Đầu, hy vọng có thể cạnh tranh với hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ. Vệ tinh được phóng đi từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Sương ở tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 10 giờ 15 phút giờ địa phương. Theo Reuters, vụ phóng được chiếu trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CGTN. Ý kiến phát triển một hệ thống định vị riêng cho Trung Quốc đã manh nha từ thập niên 1990 trong bối cảnh quân đội Trung Quốc tìm cách giảm sự lệ thuộc vào hệ thống định vị GPS vốn do không lực Hoa Kỳ điều hành. Khi vệ tinh Baidu 1 được phóng lên quỹ đạo vào năm 2000, hệ thống định vị này chỉ giới hạn trong nội địa Trung Quốc. Giờ đây, các dịch vụ liên hệ tới hệ thống định vị Baidu như giám sát giao thông đã được xuất khẩu sang 120 nước. Năm 2003, Trung Quốc tìm cách tham gia dự án định vị vệ tinh Galileo do Liên hiệp châu Âu đề xuất, nhưng sau đó Bắc Kinh đã rút ra khỏi dự án này để tập trung vào Baidu. Nhà phân tích Alexander Stickings thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia, một tổ chức tư vấn chính sách của Anh, nói các tín hiệu dân sự từ Baidu không khá hơn so với GPS hay Galileo. Bà nói rất nhiều nước sử dụng hệ thống định vị Baidu cũng tham gia sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc nhằm xây dựng con đường tơ lụa mới để phát triển thương mại và đầu tư. Theo nhà nghiên cứu này, hệ thống định vị Baidu sẽ phải chứng minh các dịch vụ của họ là đáng tin cậy để có thể thuyết phục người sử dụng trên khắp thế giới và cạnh tranh với hệ thống định vị GPS của Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Công ty dầu khí Tây Ban Nha Repsol vừa quyết định chuyển nhượng lại cổ phần ba lô dầu khí vốn không hoạt động được trong những năm qua cho Petro Việt Nam do sức ép của Trung Quốc, và các chuyên gia cho rằng động thái này là hệ quả tất yếu nhưng có thể làm Hà Nội quyết tâm hơn trong việc kiện Bắc Kinh ra tòa quốc tế vì những tranh chấp trên Biển Đông. Theo ghi nhận của trang Archive hôm 13 tháng 6, Repsol đã ký một thỏa thuận với tập đoàn dầu khí nhà nước Petro Việt Nam để chuyển nhượng các cổ phần của công ty này tại châu Á. Trong số ba lô dầu khí mà công ty Tây Ban Nha nhượng lại cổ phần cho Petro Việt Nam có mỏ cá rồng đỏ, một dự án mà chính phủ Việt Nam đã yêu cầu Repsol ngừng khai thác từ năm 2017 vì sức ép của Trung Quốc. Công ty dầu khí Tây Ban Nha sẽ chuyển nhượng 51,57% số cổ phần ở lô 0703 PSC và 40% cổ phần ở lô 135-13603 PSC cho công ty dầu khí Việt Nam, theo Archive. Repsol không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về thông tin trên. Hồi tháng 5 năm 2018, Reuters cho biết rằng Repsol đã tiến hành thương lượng với Petro Việt Nam và các quan chức chính phủ về việc đền bù cho những tác động từ việc ngừng hoạt động dự án cá rồng đỏ trong khu vực bãi tư chính mà Trung Quốc nhiều lần đưa tàu vào nhằm gây sức ép đối với hoạt động khai thác gần đường lưỡi bò chín đoạn mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố. Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales, người thường bình luận về các vấn đề Biển Đông, cho rằng quyết định của Repsol trả lại ba lô thăm dò dầu khí là hệ quả bởi vì trong hai năm qua công ty này không thể tiến hành các hoạt động thương mại liên quan. Có thể lập luận rằng Trung Quốc đã dọa nạt Việt Nam một cách thành công từ 3 năm trước, giáo sư Thayer nói khi trích dẫn thông tin chuyển nhượng của Repsol từ Archive trong phần đăng tải về việc Repsol trả lại cổ phần cho Petro Việt Nam trên Thayer Consultancy Background Brief hôm 18 tháng 6. Theo bình luận của Archive, động thái này của Repsol được cho là đã hóa giải được cuộc xung đột với Petro Việt Nam liên quan đến tình trạng của các lô thăm dò dầu khí này, cũng như làm giảm sự hiện diện của họ ở Việt Nam, một quốc gia được coi là rủi ro bởi trong những năm gần đây, các hoạt động của họ đã bị ảnh hưởng bởi xung đột lãnh thổ trên Biển Đông. Chính quyền Việt Nam hồi tháng 7 năm 2017 đã phải yêu cầu Repsol ngừng hoạt động thăm dò khí đốt tại mỏ cá rồng đỏ ở khu vực bãi tư chính mà Việt Nam nói thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của mình. Chưa đầy một năm sau đó, Repsol lại một lần nữa phải dừng hoạt động tại mỏ dầu khí này, mà theo các nguồn tin của Reuters và các chuyên gia quốc tế về Biển Đông, vẫn do sức ép từ Trung Quốc. Sau vụ cá rồng đỏ bị ép ngừng khai thác lần hai, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cử Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tới Việt Nam trong chuyến thăm chính thức vào tháng 4 năm 2018 để đề xuất cùng hợp tác để khai thác trong vùng Biển Đông tranh chấp. Nhận định về quyết định mới nhất của Repsol, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS Yusof Yishak, có trụ sở ở Singapore, cho rằng Repsol bị Trung Quốc ép phải rời khỏi Việt Nam nhờ có quyền ảnh hưởng thông qua việc nắm giữ cổ phần ở Repsol Brazil. Theo Reuters, tập đoàn Sinopec của Trung Quốc chi 7,1 tỷ đô la mua 40% cổ phần của Repsol chi nhánh Brazil hồi năm 2010. Hồi tháng 5 năm 2018, Repsol được cho là đã bắt đầu các cuộc thương thảo với Petro Việt Nam về việc đền bù sau khi chính phủ Hà Nội yêu cầu công ty Tây Ban Nha ngừng thăm dò dầu khí do sức ép của Bắc Kinh. Có thông tin từ giới chuyên gia dầu khí lúc đó cho rằng Petro Việt Nam phải bồi thường khoảng 400 triệu đô la cho Repsol. Theo giáo sư Thayer, bất cứ việc ngừng thăm dò dầu khí nào cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam và sẽ thêm gánh nặng do tác động của đại dịch COVID-19 đối với tăng trưởng kinh tế nói riêng của Việt Nam và trên toàn cầu nói chung. Theo cả giáo sư Thayer và tiến sĩ Hợp, Petro Việt Nam sẽ không có đủ nguồn lực để tự mình phát triển các lô dầu khí mà Repsol vừa trả lại và sẽ phải tìm các đối tác nước ngoài để cùng hợp tác và khai thác. Những xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc trên vùng Biển Đông đặc biệt tăng cao trong những năm gần đây đã khiến Hà Nội lần đầu tiên gửi công hàm phản đối Bắc Kinh tại Liên Hợp Quốc hồi cuối tháng 3 vừa qua để phản bác các lập luận của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Theo tiến sĩ Hợp, Việt Nam đang chuẩn bị kiện Trung Quốc về Biển Đông và sẽ càng quyết tâm làm việc này sau động thái rút lui của Repsol.
Bởi cái việc mà Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc về toàn quốc tế, bởi vì hiện nay Trung Quốc đang giữ nhấn ở Biển Đông chứ không phải là Việt Nam. nó sẽ có cái ảnh hưởng tốt, chuyển hưởng xấu như đang gì đó cũng có, nhưng mà nó không phải là cơ bản. Nó có ảnh hưởng tốt thì thúc đẩy Việt Nam sẽ sớm đưa Trung Quốc ra một cái cơ quan tài khoản nào đó hay là một cái tòa án nào đó. Bởi vì cái này đơn giản là ép tôi nhiều quá thì tôi phải có cấu hành động dứt khoát đây.
Thạc sĩ Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu luật biển và hải đảo ở Việt Nam, trước đó trong tháng này cũng nhận định với VOA rằng sớm muộn gì Việt Nam phải khởi kiện Trung Quốc vì Trung Quốc sẽ không dừng các tham vọng của họ trên khu vực Biển Đông. Và tới một mức nào đó thì Việt Nam không chịu nổi buộc phải đưa Trung Quốc ra tòa. Hồi đầu tháng này, cố vấn cấp cao về châu Á của Giám đốc Dự án Sức mạnh Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ, Bonnie Glazer, nói với VOA rằng Việt Nam đã trong tư thế sẵn sàng và chỉ cần một quyết tâm chính trị là sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về tranh chấp ở Biển Đông.
Ngày 23 tháng 6, một tòa án ở tỉnh Hòa Bình tuyên phạt nhà hoạt động Nguyễn Văn Nghiêm, người viết blog với tên giáo sư Hớt Tóc, 6 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước, theo tin từ gia đình. Bà Phạm Thị Xuân, vợ của ông Nguyễn Văn Nghiêm, nói với VOA rằng phiên xử chồng bà không có luật sư bào chữa.
Phiên tòa hôm nay là xử trong vòng 3 tiếng và họ xử anh em là 6 năm tù.
À, thưa chị, là chị có được giữ phiên tòa này không ạ?
Dạ em có. Em bảo anh thuê luật sư thì anh bảo chứng cứ nó rõ ràng hết rồi nên là không làm gì được nên là anh từ chối luật sư ạ.
Báo Hòa Bình hôm 23 tháng 6 loan tin rằng bị cáo Nguyễn Văn Nghiêm, sinh năm 1963, bị xử 6 năm tù vì tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Được biết, từ năm 2011, ông Nguyễn Văn Nghiêm tham gia mạng xã hội, chia sẻ bài viết và các video thể hiện quan điểm cá nhân về tình hình chính trị của đất nước và nhiều vấn đề tiêu cực của xã hội. Truyền thông của tỉnh Hòa Bình cho biết ông Nguyễn Văn Nghiêm có dùng các tài khoản Facebook với tên Nghiêm Nguyễn, tiến sĩ Hớt Tóc, giáo sư Hớt Tóc vừa kể chuyện, học sinh trung học Mường Bi và kênh YouTube cá nhân tiến sĩ Hớt Tóc. Trong đó có 31 video có nội dung xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, trang này viết. Hôm 23 tháng 6, cộng đồng mạng xã hội trên Facebook đã lập trang tự do cho Nguyễn Văn Nghiêm, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động 57 tuổi này. Cũng hôm 23 tháng 6, tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích ông Nguyễn Văn Nghiêm. Theo tổ chức này, ông Nghiêm bị bắt vào ngày 5 tháng 11 năm 2019 vì các bài viết đăng trên Facebook liên quan đến các vấn đề như vi phạm nhân quyền, tham nhũng có hệ thống, ô nhiễm môi trường trên diện rộng và tố cáo các hành vi của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Trong hơn một tháng qua, nhiều người dân ở các tỉnh thành trên dọc đất nước Việt Nam bày tỏ bức xúc qua mạng xã hội và báo chí sau khi ngành điện gửi hóa đơn thông báo họ phải trả số tiền tăng vọt so với tháng trước, cao hơn vài chục phần trăm cho đến hàng chục lần. Một số độc giả không muốn nêu danh tính của VOA ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận rằng hóa đơn của họ cao hơn trước 3-4 lần, làm họ đau đầu và trước mắt họ vẫn phải nộp tiền để không bị cắt điện. Theo quan sát của VOA, dường như lời tố cáo ngành điện gây tiếng vang nhất trên mạng xã hội là của doanh nhân Đỗ Hoài Nam, có tên thân mật trên Facebook là Namster Đỗ. Trong bài viết hôm 17 tháng 6, mở đầu với dòng chữ so sánh dịch vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN như chất cặn bã của động vật, ông Nam cho hay là trong tháng 6, ông đi công tác nửa tháng, nhưng ngành điện thông báo lượng điện tiêu thụ của ông tăng vọt lên gấp đôi so với tháng 4, khi ông ở nhà 100% thời gian để tránh dịch COVID-19. EVN có điều nhân viên đến gặp ông Nam, nhưng họ chẳng quan tâm đến giải thích thắc mắc chính đáng của khách hàng một chút nào. Doanh nhân có tổng cộng 48.000 người theo dõi qua Facebook thuật lại. Cuối bài viết trên trang cá nhân, ông Nam hiện sống tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, khẳng định là EVN hiện đang đi ngược lại với lợi ích của khách hàng và bày tỏ mong muốn phải có các chế tài để bắt buộc công ty này đứng về phía quyền lợi của khách hàng. Bài viết của ông Nam nhận được 45.000 phản ứng ủng hộ, hơn 8.000 lời bình luận và được 24.000 người khác lan truyền tiếp. Bên cạnh những trường hợp tự lên tiếng trên mạng xã hội, nhiều báo Việt Nam đưa tin về một hộ gia đình ở Quảng Ninh và một hộ khác ở Quảng Bình choáng váng khi nhận hóa đơn lần lượt là gần 90 triệu đồng và 58 triệu đồng tiền điện, gấp hơn 100 lần so với mức bình thường họ tiêu thụ trước đây. Tiếng nói của dư luận về hóa đơn tiền điện cao bất thường được Thủ tướng Việt Nam nêu ra trong một cuộc họp của Chính phủ hôm 22 tháng 6. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN làm rõ, bảo đảm không để xảy ra sai sót và ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng điện. Nếu phát hiện vi phạm, phải xử lý nghiêm, báo chí Việt Nam cho hay. Trong cùng ngày, báo chí nhà nước cũng đăng tin rằng các công ty cung cấp điện ở Quảng Ninh và Quảng Bình thừa nhận họ có sai sót và xin lỗi trong việc ghi chỉ số và tính tiền đối với hai hộ dân. Tiếp đến, EVN ra thông cáo báo chí hôm 23 tháng 6 nói tập đoàn này đã nhanh chóng kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm những giám đốc đơn vị và các cá nhân liên quan đến các vụ sai sót về tiền điện ở Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Ninh, v.v. Bên cạnh đó, EVN cũng chỉ đạo các công ty thành viên thực hiện nghiêm túc việc phúc tra 100% cho khách hàng có sản lượng tăng đột biến từ 1,3 lần so với tháng trước liền kề. Các trường hợp phát hiện sai sót phải thực hiện xử lý hóa đơn tiền điện cho khách hàng đúng quy định, thông cáo của EVN viết, nhưng không nói cụ thể là khách hàng sẽ được hoàn trả hay đền bù ra sao. EVN cũng cho biết họ bắt đầu thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng với việc lập đoàn công tác liên ngành có cả đại diện của Bộ Công Thương, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Hội Bảo vệ Người tiêu dùng để kiểm tra xác minh việc hóa đơn tiền điện tăng trong thời gian qua. Tuy thừa nhận có một số sai sót về việc ghi chỉ số tiêu thụ điện trong thời gian qua, song thông cáo của EVN nói rằng đó là những sai sót cá nhân. Tập đoàn này khẳng định là hệ thống phần mềm quản lý chỉ số điện năng của họ hoạt động bình thường hiệu quả. Theo quan sát của VOA, thông điệp trấn an của EVN dường như không được dư luận đón nhận một cách tích cực. Trên các trang cá nhân và một số diễn đàn mạng xã hội như là những người bạn của công tơ điện và góc nhìn báo chí công dân, nhiều người bình luận rằng họ không tin tưởng việc EVN vốn hay có sai sót, nay lại lập đoàn công tác để kiểm tra chính mình. Bên cạnh đó là những lời chỉ trích EVN lộng quyền bao năm nay.
Sau khi khu vực thủ đô Washington nới lỏng lệnh giãn cách xã hội vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, nhiều hoạt động của cộng đồng người Việt ở đây đã bắt đầu quay trở lại sau thời gian đình trệ để ngăn chặn dịch COVID lây lan. Hôm 19 tháng 6, một buổi lễ vinh danh Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Eden của người Việt với sự tham gia của đông đảo bà con sinh sống trong vùng. Đây là một tín hiệu vui cho thấy sự hồi phục của những hoạt động thường niên trong cộng đồng gốc Việt vào thời điểm này. Ông Nguyễn Mậu Trinh từ thành phố Rockville, Maryland nói:
Tôi thấy là có cái sự cố gắng vượt bậc. Thì cái về vật chất thì khó nói, nhưng mà cái tinh thần, các anh em đã cố gắng và đồng bào đã cố gắng để trở lại nó bình thường.
Còn ông Trần Kim Long, Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thì chia sẻ:
Hàng năm thì Liên hội chúng tôi có tổ chức đúng ngày này, sẽ gồm hai ngày. Ngày hôm trước là ngày truy điệu các chiến sĩ và ngày hôm sau là lễ thượng kỳ, cũng như ngày hôm nay, và có cái phần văn nghệ. Nhưng vì tình trạng như quý anh đã biết, chúng tôi không có thể tổ chức như vậy được. Chúng tôi sẽ rút ngắn chỉ có ngày hôm nay mà thôi, vì lý do tình hình và luật của tiểu bang nên chúng tôi chỉ có tổ chức được một lễ chào cờ như quý anh với chị đã thấy.
Thực tế, ngay trong tuần đầu tiên khu vực thủ đô Washington mở cửa trở lại, các cơ sở tôn giáo của người gốc Việt, đặc biệt là các ngôi chùa đã đón bà con Phật tử đến thực hành các hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng. Dù vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của các cơ quan y tế địa phương về việc hạn chế số người có mặt cùng một lúc tại một địa điểm, đặc biệt là những hoạt động trong những không gian kín, nhưng việc các sinh hoạt văn hóa và tín ngưỡng của cộng đồng có thể tái tục đã giúp ích rất nhiều trong việc giải tỏa những căng thẳng tù túng trong thời gian giãn cách xã hội, đặc biệt là đối với người cao niên. Ông Lý Thanh Phi Bảo, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt vùng Washington DC cho biết:
Trong thời gian mà không có thể tụ tập đó, cộng đồng cũng đã giúp đỡ những cái thương mại ở đây để lo cho mấy cái loan, cũng đã phát mấy cái face shield cho nhà thương, cho nhiều chỗ khác, cũng đem cho đồ ăn cho nhiều người lớn tuổi. Thì vẫn vài hoạt động nhưng mà chỉ có một cái là không có tụ tập thôi. Nhưng mà hôm nay quan trọng nhất là cũng... đầu tiên từ hồi bữa tháng 3 tới giờ có một số đông như vậy có thể tụ tập để tới làm một cái lễ nhỏ cho cái ngày quân lực.
Trong suốt hơn 2 tháng giãn cách, mặc dù các hoạt động thường niên của cộng đồng gốc Việt khu vực thủ đô Washington đã phải tạm hoãn, nhưng cùng với sự nhiệt tình và nhạy bén của các thế hệ trẻ, các tổ chức trong cộng đồng đã có rất nhiều hoạt động khác nhau để thay thế. ví dụ như các hoạt động thiện nguyện, cung cấp khẩu trang hay suất ăn miễn phí cho các nhân viên y tế và người cao niên có hoàn cảnh khó khăn, không thể ra ngoài trong điều kiện dịch bệnh. Hiện tại, các hoạt động thường niên của cộng đồng gốc Việt đang dần phục hồi, dù còn ở mức hạn chế và chờ đợi những hướng dẫn thêm từ các cơ quan y tế địa phương.
Thiếu sự lãnh đạo và đoàn kết toàn cầu để chống virus corona là mối đe dọa lớn hơn so với mối đe dọa của đại dịch, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố hôm 22 tháng 6, và nói thêm rằng chính trị hóa đại dịch đã làm cho dịch bệnh càng tệ hại. Ông không nêu chi tiết, nhưng WHO đã bị một số nước thành viên chỉ trích, đặc biệt là Mỹ, cho rằng tổ chức này quá yếu, quá chậm và quá nghiêng về Trung Quốc trong việc ngăn chặn dịch bệnh. Các nước thành viên khác kêu gọi điều tra đại dịch. Úc thúc đẩy WHO có nhiều quyền lực hơn để tổ chức này có thể đáp ứng nhanh chóng hơn với cuộc khủng hoảng về sức khỏe. Thế giới đang khẩn thiết cần sự thống nhất và đoàn kết toàn cầu. Chính trị hóa đại dịch đã làm tình hình tồi tệ hơn. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói tại một diễn đàn y tế trên mạng do Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới tổ chức. Đe dọa lớn nhất chúng ta phải đối diện hiện nay không phải là virus, nhưng là thiếu đoàn kết trên thế giới và thiếu lãnh đạo toàn cầu. Ông nói một số phần của quy định y tế thế giới cần phải được củng cố để thích ứng hơn với mục đích. Ông không nói phần nào, chỉ nói rằng cần sự tài trợ phối hợp, minh bạch, rộng rãi và linh hoạt để thực thi hoàn toàn. Ông cũng kêu gọi tất cả các nước phải ưu tiên cho bảo hiểm y tế toàn dân và lưu ý rằng thế giới đã học được một bài học lớn là hệ thống y tế vững mạnh là nền tảng của an ninh y tế toàn cầu và phát triển kinh tế xã hội. Hôm 19 tháng 6, WHO cảnh báo đại dịch đang gia tăng vào lúc các ca lây nhiễm toàn cầu tăng lên 8,3 triệu người với 453.834 ca tử vong. Bộ trưởng Y tế Na Uy khuyến cáo dịch bệnh COVID còn lâu mới hết. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu là đối tác hơn là đối thủ cạnh tranh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 22 tháng 6 tuyên bố. Và lúc hai bên thảo luận chính thức lần đầu tiên kể từ khi các mối quan hệ xấu đi vì những cáo buộc là Bắc Kinh đã loan truyền tin tức sai lạc cố ý về virus corona. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Giám đốc điều hành và Chủ tịch EU, tổ chức một hội nghị video với ông Lý. Theo sau là một cuộc họp khác với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Lý bày tỏ lạc quan theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Liên hiệp châu Âu ở Bắc Kinh là một đối thủ hệ thống đã thương thuyết về một thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc kể từ năm 2014. Hai bên vào năm ngoái đều bày tỏ mong muốn kết thúc các cuộc đàm phán vào năm 2020. Các giới chức EU nói họ muốn thấy có biến chuyển trong những lĩnh vực như ô tô, công nghệ sinh học và siêu điện tử và giải quyết những vấn đề của Trung Quốc từ việc trợ cấp của nhà nước đến việc bắt buộc chuyển giao công nghệ. Brussels nói thị trường châu Âu đang mở rộng, nên Trung Quốc cũng phải mở rộng nhiều hơn nữa. Điều cần thiết để phá vỡ các bế tắc là giao dịch ở mức chính trị cấp cao, và đó là điều Hội nghị Thượng đỉnh ngày hôm nay hy vọng đạt được, một giới chức của Ủy ban châu Âu nói. Các hội nghị thượng đỉnh thường đưa ra thông cáo chung, nhưng cuộc họp này không hy vọng có thông cáo chung. Ông Lý nói Trung Quốc muốn hợp tác sâu rộng hơn với EU để chế tạo vaccine, ngừa và thuốc chữa trị COVID-19. Các giới chức EU tố cáo Trung Quốc tìm cách gây áp lực các nước EU nào chỉ trích cách thức Trung Quốc đối phó với virus corona, dùng truyền thông xã hội loan truyền tin giả về việc EU không ngó ngàng gì đến bệnh nhân COVID-19. Bắc Kinh tuyên bố không làm gì sai. Trước đại dịch, hai đối tác thương mại Trung Quốc-EU đã có những khác biệt, trong đó có vấn đề Hồng Kông và Hiệp ước đầu tư. EU cũng đối mặt với áp lực của Mỹ về việc phải có lập trường mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc. Khối này bị kẹt giữa hai cường quốc, cần cả hai và không muốn thay thế bên nào cả. Các chính phủ châu Âu bày tỏ quan ngại sâu sắc về luật an ninh quốc gia Trung Quốc áp dụng cho Hồng Kông, mà các nhà hoạt động vì dân chủ và một số nhà ngoại giao và các doanh nhân nói sẽ làm hại đến vai trò bán tự trị của trung tâm tài chính toàn cầu này. Ngày 20 tháng 6, Quốc hội Trung Quốc phản ứng giận dữ đối với nghị quyết của Quốc hội EU phản đối luật an ninh quốc gia Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông. Đức hoãn một hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU với ông Tập vào tháng 9, nêu lý do trở ngại vì virus corona, dù các nhà ngoại giao nói một phần là vì những bế tắc trong những cuộc đàm phán về đầu tư.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.